Cái bạn nghe nói nghe chuyện. Bà xã, theo anh về nhà đi. Tác giả, Tử Tiểu Thất. Người đọc, Thu Hương. Chuyện được đăng định kỳ trên website 2bclub.com. Chương 50. Ngày đầu tiên làm nô lệ. Hay, vốn tôi cho rằng đêm nay nhất định sẽ ngủ không yên. Không ngờ rằng nửa đêm mơ hồ ngủ thiếp đi một mạch luôn. Hơn nữa, lộ uống rất ngon lành. Sáng hôm sau, lúc sang ly đến gõ cửa, tôi mới rời giường. Có lẽ là do đại não vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn chút lộn xộn. Tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi mở cửa. Sau đó, thò đầu ra, lười biếng mà nói với Tinh Ly. Gõ cái gì mà gõ, không phải anh có chìa khóa sao? Tinh Ly khẽ giật mình, lập tức nói. Vậy lần sau tôi không gõ nữa. Tôi cảm thấy hình như mình vừa phạm phải một sai lầm. Vì vậy, liền dùng sức lắc đầu nói. Từ nay về sau, không cho phép không được sự đồng ý của tôi mà tiến vào phòng tôi. Sammy không gặp, cũng chả lắc. Tôi lại bổ sung. Còn nữa, tối hôm qua anh bị mộng du hay sao? Hơn nửa đêm chạy vào phòng tôi làm gì? Sammy, chẳng qua là muốn xem cô có ngủ được hay không thôi. Tôi, sau đó thì sao? Stanley, lần đầu tiên cô chưa có ngủ. Lần thứ hai với lần thứ ba, cô ngủ say như lợn. Tôi phẫn nộ nhìn hắn, hoàn toàn không còn gì để nói. Anh còn đến những ba lần. Stanley chẳng thèm đếm xỉa đến sự tức giận của tôi. Cực kỳ có lý mà nói. Bạn không thì thế nào? Cậu muốn tôi cõng cô đi bệnh viện? Được rồi, sang ly hiếm khi lương tâm trỗi dậy. Tôi nhẫn. Kỳ thật, cũng chẳng có gì hay ho mà phải tức giận. Bởi vì đã đến Tết Nguyên Đán. Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào? Trước ngày hôm qua, Nguyên Đán đối với tôi chỉ là mấy ngày nghỉ, chẳng khác lắm so với mấy ngày quốc tế lao động hay là trung thu. Nhưng mà Tết Nguyên Đán năm nay sẽ trở thành một Tết Nguyên Đán cực kỳ có ý nghĩa, sẽ trở thành một Tết Nguyên Đán được người ta ghi vào những trang sử chói lọi của quan tiểu yến, sẽ là một Nguyên Đán thành công, một Nguyên Đán thắng lợi, một Nguyên Đán vang lên khúc ca vùng dậy của giai cấp nông nô. Nói chẳng ra là hôm nay, ngày mai và ngày mốt, Giang Ly người này sắp bị tôi đem ra chưng dụng trong 3 ngày. Nghĩ đến đây thôi, tôi thật dị thường hưng phấn, huyết mạch phun trào, hận không thể trong một cái xích lên trên cổ Giang Ly mà lôi hắn ra ngoài dạo chơi. Dù thế nào, tôi Quan Tiểu Yến cũng có một ngày bắt nạt được Giang Ly. Nghĩ đến đây, tôi lại đột nhiên cảm thấy kỳ thật, hôm qua mình bị Giang Ly bắt nạt cũng đáng giá. Được rồi, tôi chính là người không có tiết tháo như vậy đấy. Giang Ly cực kỳ có tính tự giác làm nô lệ. Sáng sớm đã chuẩn bị buổi sáng lấy lòng tôi, chờ tôi rời giường, phục vụ thật đúng lúc. Tôi ban thưởng cho Giang Ly một ánh mắt khích lệ, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Chẳng qua, sau khi ăn xong, tôi mới phát hiện một vấn đề thật kỳ quái. Trên lòng bàn tay trái cùng tay phải của Giang Ly đều có dán một miếng băng ung vô. Thiện tài, thằng nhóc này đang làm cái quỷ gì thế? Từ buông cái bánh bao xuống, cầm một tay của Giang Ly lên, đánh giá từ trong ra ngoài, kỳ quái nói: Giang Ly, bàn của anh có phải là sắp hết hạn mà dùng không hết thì không? Chẳng qua, dùng không hết vẫn có thể dán ở trên đầu, trên chân, trên cổ, dán trong lòng bàn tay. Hay, thật đúng là có sáng tạo. Quả nhiên, biến thái chính là biến thái. Giang Ly gạt tay tôi ra, nhẹ nhẹ nói: Mắc mớ gì tới cô? Thú thật, anh làm phản sao? Dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Thế là tôi nhướng mày, cầm đũa ném lên mặt bàn, hung dữ nói: Giang Ly, biết đồ, anh chính là nô lệ. Còn nói chuyện với chủ nhân như vậy, cẩn thận tôi khắc chữ lên mặt anh. Giang Ly buồn bực không lên tiếng, đặt một quả trứng gà, bóc bóc lộn lộn, sạch sẽ mới bỏ vào trong bát của tôi. Sau đó, ngẩng đầu mỉm cười, cười đến gọi là khuynh quốc khuynh thành. Tôi cả kinh, cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Không ngờ tới, Giang Ly bây giờ cũng có thể dám một từ xinh đẹp lên trên. Quyền từ rất không muốn thừa nhận, nhưng ngày nụ cười vừa rồi của hắn xác thật như một khung cảnh mùa xuân rực rỡ, làm cho người ta không khỏi ngừng thở, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Chủ nhân, ăn trứng gà. Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng, mềm mại như lụa chảy xuống. Tôi bỗng chốc rinh lên, dữ dội mắt, bắt buộc chính mình phải dòi ánh mắt từ trên người Giang Ly đến trứng gà trong bát. Phải nhớ rằng, sắc đẹp, dù đẹp đến mấy, cũng không thể no bụng được. Tôi là một người rất thực tế. Vì thế, tôi chọn trứng gà, hùng hằng cắn một miếng. Trước kia, tôi đối với mấy ngày nghỉ lễ nguyên đáng cũng không có sắp xếp gì. Vốn tôi chính là loại người rất không thích ra khỏi cửa. Huống hồ, tôi còn rất sợ lạnh. Vì vậy, tôi vốn định vào lễ nguyên đáng sẽ dính vào trong nhà, ăn uống ngon say, đánh một giấc ngon lành, hưởng thụ cuộc sống một bà địa chủ phong kiến. Nhưng mà, bây giờ không giống lắm. Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bạn nói xem, khó khăn lắm Tăng Lê mới để tôi tra đạp một lần. Tôi nếu như không sắp hắn ra ngoài chơi, thì thật lãng phí tài nguyên. Nhưng mà, đi đâu bây giờ? Lúc này, mỗi lời lẽ hiến kế. Đi trượt tuyết thế nào? Mỗi chủ nhân gật đầu. Cái này rất tốt. Nhưng mà, tôi không biết nha. Mỗi nô lệ gõ đầu chủ nô. Không biết thì học, ngu ngốc. Chủ nô trợ mắt nhìn. Anh là phản hả? Sao có thể nói những lời như vậy? Mỗi nô lệ vì vậy sửa lại, thành gõ nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng là vuốt đầu chủ nô. Trong ánh mắt hiện lên như tình có thể chảy ra nước. Chủ nhân, tôi có thể dạy cho cô. Chủ nô nói. Vì tôi không biết trượt tuyết, cơ mà sẽ thấy từ đây thông minh trễ phú, phỏng chừng trượt tuyết cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tôi đã chuẩn bị xong, Giang Ly đột nhiên lại nói: Cô có thấy trượt tuyết không? Cô có đồ trượt tuyết không? Cô đã đặt vé trước chưa? Tôi ngay ra, lát đầu. Thằng này chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép. Như vậy, bây giờ cô đi là đi để ngắm nghía cái cửa chính của cô trượt tuyết sao? Tôi uể oải gật đầu, lại lát đầu. Vì vậy, chủ nô bị nô lệ thay đến khu trung tâm mua sắm. tôi nhìn Jerry đang đứng trước gương, càng xem càng không vừa mắt. Thiệt tài, thằng nhóc này bình thường đã trưng ra một khuôn mặt đẹp đến bất thường. Tôi đã nhận lắm rồi. Bình thường chỉ có thể cười nhạo hắn ở chỗ không biết ăn diện đầu tiên, bởi vì hắn thường xuyên chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng quần jean, sau đó khoác luôn từ một cái áo khoác lên là xong việc. Nhưng mà bây giờ tôi đột nhiên phát hiện thằng nhóc này không biết ăn diện ở chỗ nào chứ. Hắn căn bản chỉ là chẳng thèm ăn diện. Hắn lôi tôi dạo quanh trung tâm mua sắm hơn nửa giờ, đem đủ loại quần áo xỏ lên người tôi, hòa tay múa chân. Lúc thì nói cái áo khoác này màu sắc không hài hòa, lúc thì nói cái quần kia kiểu giấy chưa ổn, lúc lại nói bộ kia nhìn không tội chút nào, đáng tiếc cô gầy quá mặc không nổi. Lọc bạn, anh ấy muốn cười nhạo thân hình tôi thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy. Cuối cùng Sally bộ tay quyết định chọn một bộ. Tôi mặc xong đứng trước gương uốn éo vai vòng, phát hiện đúng thật là không tồi chút nào, rất trẻ trung, rất có sức sống. Hơn nữa lại nổi bật được tư thế oai hùng mạnh mẽ của tôi. Càng nói lại càng thêm tự kỷ, cùng với hình ảnh tôi chụp trên tạp chí quảng cáo còn giống nhau. Tôi đang muốn khích lệ Sally vài câu, lại nghe thấy hắn nói với nhân viên cửa hàng, như bộ đồ này của cô ấy, chọn cho tôi một kiểu nam. Đợi cho Sally từ trong phòng thay bước ra, tôi bị phỏng. Hắn ấy từ đầu đến cuối đều là tôi thổi quần áo. Kết quả quần áo thử nghiệm trên người tôi xong, mặc trên người hắn so với mặc trên người tôi đẹp hơn gấp trăm lần. Bộ đồ này mặc trên người tôi cũng lắm chỉ là làm bộ làm tịch có chút sống động mà thôi. Kết quả mặc trên người hắn tất cả đều tản mát ra hơi thở vận động. Hắn vẫn phát như một kiện tướng thể thao, mình đầy kinh nghiệm. Tôi thậm chí còn xuất hiện ảo giác, giống như đang nhìn thấy tư thế oai hùng lúc hắn lướt trên đáng trực tuyết. Đứng chung với Sally một chỗ, hắn chính là bạch mã anh Tuấn, còn tôi chính là một con chuột xám xịt. Thế nên tôi chỉ có thể muốn ghen ghét cùng với hối hận. Trong gương, Sally vẫn phớt như cảm thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của tôi. Hắn nhìn về phía tôi, mỉm cười. Khiêu khích trắng trợn mà. Tôi còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lảo đảo một chút. Sau đó, cô nàng vịn đầu ra áo, hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt mê đắm nhìn về phía Sally. Chủ nô lại ói ra. Ăn xong cơm trưa, tôi hỏi Sally xem buổi chiều đi đâu. Sally nói, chúng ta đi thăm mẹ vợ tôi đi. Tôi nghĩ cũng đúng, đã lâu rồi chưa có gặp mẹ tôi, rất nhớ bà. Thế nên tôi gọi điện thoại cho bà. Bà cụ vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi thăm bà, vui vẻ. Vừa vặn mẹ cũng đang muốn đi karaoke, hai đứa đi chung với mẹ đi. Tôi bình tĩnh ghé điện thoại. Đối với hành vi kiểu này của bà, cho dù thấy kinh sợ, nhưng không thể trách cứ. Dù nói mẹ tôi là một bà cụ sắp 60 tuổi đến nơi, nhưng mà bà so với tôi yên thùng hơn rất nhiều. Những người trẻ tuổi thích chơi cái gì, bà cũng thích cái đó. Bà còn từng có một người bạn trên mạng 18 tuổi, kết quả cả ngày bà đuổi theo đứa kia, bắt người ta gọi bà là bà nội. Về sau, đứa bé kia thật sự giận dữ, mới đem bà quẳng vào sổ đen. Nhìn xem tiếu hình linh, Trên thế giới này, có thể chịu được mẹ, chỉ có một mình con gái yêu của mẹ thôi.